mâu ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay là 30 tháng 3 năm 2018 tại đạo tràng Nam Cali. Hôm nay là cái buổi giảng đầu năm của cô. Thật ra là vì đạo tràng Nam Cali muốn mời cô có một buổi gặp gỡ quý vị ở Nam Cali để giới thiệu tổng quát về cái đường lối hướng dẫn thiền của chúng ta. Cái đường lối hướng dẫn thiền của thiền tánh không thực ra đã có mặt trên đất Mỹ từ năm 1995. Như vậy tới nay xem như là 23 năm rồi. Và từ đầu tiên cho tới bây giờ, cái đường lối tu tập cũng vẫn là nhất quán, tức là theo đúng với những cái lời Đức Phật dạy. Đó là cái nền tảng mà Thầy Thiền Chủ đã công bố là chúng ta thực hành thiền, và đây là thiền Phật giáo theo đúng cái tiến trình chứng ngộ và tiến trình thành đạo của Đức Phật Thích Ca, và sau này những cái lời giảng dạy của Đức Phật còn ghi lại trong kinh điển. Do đó cái chủ đề căn bản của chúng ta thuộc về giáo lý là chúng ta sẽ được tìm hiểu về cái cuộc đời tu tập gian khổ của Đức Phật, cùng những cái tiến trình dụng công và cái tiến trình khai mở trí tuệ tâm linh của chính Đức Phật Thích Ca còn ghi lại trong kinh điển. Đồng thời, sau khi Phật diệt độ rồi, chúng ta đã biết Phật giáo chia ra hai cái bộ phái lớn, một bên đó là Theravada và một bên đó là Đại Chúng Bộ. Rồi theo dòng thời gian, hai cái bộ phái lớn này tách ra nhiều cái bộ phái nhỏ nữa, thì tổng cộng có thể có tất cả là 20 bộ phái trong cái khoảng thời gian mấy trăm năm trước công nguyên. Tuy chia ra nhiều bộ phái như vậy, nhưng có thể nhận định một cách tổng quát là có hai cái đường lối tu tập nó hơi khác biệt, mặc dầu vẫn dựa trên nền tảng là những cái lời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Cái đường lối của hệ Theravada thì xem như là giữ gìn đúng cái nền nếp, cái truyền thống của Đức Phật, và thường chú trọng tới một số chủ đề lớn. Ví dụ như là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tam pháp ấn, vô ngã, như thật, vân vân. Trong khi đó, bên Đại Chúng Bộ về sau gọi là Đại Thừa và hiện nay gọi là hệ phát triển thì chủ trương cấp tiến, tức là khai triển ra thêm những cái chủ đề lớn của Đức Phật, mà trong đó nổi bật nhất là cái hệ Bát Nhã. Thì xem là quan trọng nhất là những cái chủ đề thuộc về chân đế Bát Nhã. Thí dụ như khai triển về tánh không, về chân như, và về quyển. Và cái chủ trương thực hành đó là Bồ Tát Đạo. Trong khi đó bên hệ Theravada chủ trương là A-la-hán Đạo. Cái đường lối tu tập của chúng ta, như cô đã nói, cái đầu tiên là mình dựa theo kinh điển, kinh Nikaya trình bày về cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Đó là xem như cái nền tảng mà cả hai hệ Theravada và bên hệ phát triển đều khai triển dựa trên cái nền tảng tiến trình chứng ngộ của Đức Phật. Và cái đường lối tu tập của mình cũng rút tỉa những cái tinh ba từ hệ Theravada cộng lại với cái tinh ba của hệ phát triển, và đồng thời cái tinh ba của Thiền Tông. Thiền Tông thì chủ trương nổi bật nhất là chứng ngộ và kiến tánh, thì chúng ta cũng theo cái mục tiêu của Thiền Tông. Đồng thời, vì chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, cho nên Thầy Thiền Chủ cũng mượn những cái tiến bộ của khoa học Tây Phương hay là tâm lý học Tây Phương để giải thích thêm cho rõ cái giá trị của Thiền Phật giáo trong cái nhìn của khoa học. Đó là cô giới thiệu tổng quát cái đường lối tu tập thiền của chúng ta từ hơn 20 năm nay. Về cái mục tiêu thì Đức Phật đã trình bày nhiều lần cái mục tiêu, những cái lời giáo hóa của Đức Phật, đó là trước nhất là giúp cho con người thoát khổ. Đó là cái mục tiêu thực tiễn nhất. Và cái mục tiêu cao quý nữa là giúp cho phát huy trí tuệ tâm linh, tức là giác ngộ và giải thoát. Đó là mục tiêu của Phật Pháp. Tất cả mọi pháp môn trong Phật giáo nói chung cũng đều hướng tới ba cái mục tiêu này. Còn riêng về cái con đường thiền của mình ở đây thì Thầy Thiền Chủ có trình bày cái mục tiêu mà Thầy nhắm tới, đó là muốn đạt tới cái sự hài hòa. Đó là Thầy kiến giải ba cái mục tiêu của Đức Phật: thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Thầy giải thích một cách đơn giản, bình dân, đó là chúng ta tu tập để đạt được cái sự hài hòa. Trước nhất là hài hòa trong chính cá nhân của mình. Mà làm sao để hài hòa trong chính mình? Trước nhất là phải hài hòa cái tâm của mình. Từ cái tâm an lạc, thảnh thơi, nó mới ảnh hưởng tới cái sức khỏe, nó mới đưa tới điều chỉnh sức khỏe của mình, tránh những cái chứng bệnh tâm thể. Đó là từ cái hài hòa tâm sẽ đưa tới cái hài hòa của thân. Tâm, thân hài hòa rồi thì mình mới có thể dụng công, có kết quả. Từ đó mới có kinh nghiệm định, và cái trí tuệ tâm linh nó mới phát huy từ từ qua những cái tiến trình định của mình. Như vậy, từ cái sự hài hòa của chính bản thân, chúng ta mới có thể có những cái ý nghĩ, lời nói, việc làm hài hòa với những người trong gia đình của mình, trong cái sở làm của mình hay là trong cái cộng đồng của mình. Từ đó là đưa tới hài hòa đối với xã hội, hài hòa đối với thiên nhiên. Đó là cái mục tiêu của chúng ta thầy nói đó là đạt tới hài hòa, thì nó cũng bao gồm luôn ba cái ý nghĩa của Đức Phật. Là trước nhất là thoát khổ. Thoát khổ là thoát khổ về thân, về tâm. Đó là cái mục tiêu. Làm sao để thực hiện cái mục tiêu này? Bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái phương thức tổ chức tu tập. Những cái tiến trình tu tập của mình được xếp theo một cái thứ lớp, một cái thứ tự, từ đơn giản, từ dễ làm, từ dễ hiểu. Chúng ta sẽ đi lần lần tới những cái chủ đề, những cái kỹ thuật phức tạp hơn, khó hơn. Cho nên chúng ta có nhiều cấp lớp để theo học. Cái cấp lớp đầu tiên là thiền căn bản. Và cái cấp lớp thứ nhì gọi là bát nhã. Cấp lớp bát nhã này mình sẽ có 4 cấp lớp. Trung cấp 1, 2, 3, 4. Xem như mỗi cấp lớp mình sẽ được học và thực hành trong 1 năm. Cho nên xem như cái đường lối tu tập của mình đã kéo dài trong 5 năm. Đó là theo nguyên tắc. Như vậy, cái tiến trình học của mình nó có thứ tự rõ ràng, chứ không phải là những cái buổi giảng rời rạc, từng cái chủ đề rời rạc. Những cái buổi thuyết giảng đặc biệt rời rạc của từng chủ đề, nó chỉ giúp cho mình một cái khía cạnh trong cái chủ đề đó mà thôi. Và có nhiều trình độ khác nhau, cho nên có thể chúng ta thu thập được ít. Còn cái tiến trình tu tập của mình là được hướng dẫn từng bước, từng bước. Cho nên nó đòi hỏi mình nhiều cái điều kiện hơn. Tức là mình phải tu tập đều đặn, theo đúng cái thứ tự, thứ lớp. Thí dụ như mỗi lớp mình chỉ có 7 ngày hay 10 ngày, thì cái yêu cầu là mình phải theo học từ ngày đầu cho tới ngày cuối. Nếu mình nghỉ 1-2 ngày thì mình mất cái chủ đề, thì nó không có còn liên tục. Do đó, đi vào cái thực tế, thì mỗi cấp lớp chúng ta sẽ đi theo những cái cách thức như thế này. Tức là mỗi cái chủ đề chúng ta sẽ được trình bày bằng lý thuyết, rồi sau đó chúng ta mới thực hành. Cái phần lý thuyết thì quan trọng nhất là cái phần giáo lý, tức là so sánh, đối chiếu lại những cái bài kinh hay là những cái lời Đức Phật dạy còn ghi lại trong kinh điển, hay là của các vị tổ ghi lại trong kinh. Cái phần lý thuyết cái gì là mình đối chiếu với khoa học và những cái kiến thức phổ quát về khoa học thôi. Vì chúng ta biết giáo lý của Đức Phật là những cái chân lý không bao giờ thay đổi. Đức Phật đã chứng nghiệm và đã giảng dạy hơn 2.000 năm. Những cái chân lý đó không có thay đổi. Nó có một cái giá trị tuyệt đối qua thời gian và qua không gian. Cho nên cái nền tảng vững chắc của chúng ta vẫn là giáo lý của Phật và của Tổ. Tuy nhiên, với những cái kiến thức khoa học của chúng ta trong cái thế kỷ 21 thì cũng đòi hỏi thêm những cái lời giải thích rõ ràng, có hệ thống, hợp lý để mình có thể chấp nhận. Thành thử thầy mới đưa vào những cái kiến thức của khoa học Tây Phương. Tuy nhiên chúng ta đều biết khoa học mặc dù tiến bộ vượt bậc qua thời gian, tuy nhiên khoa học vẫn còn đang trên đà tiến triển, chứ khoa học chưa có đi tới cái mức cuối cùng. Tức là những cái điều khoa học công bố nó có một cái giá trị tương đối thôi. Có thể trong tương lai họ sẽ tiến bộ hơn và có thể họ sẽ thấy khác hơn. Cho nên chúng ta tạm đối chí với khoa học để thấy rõ hơn khi nào chúng ta thực hành thiền đúng, khi nào chúng ta thực hành thiền không đúng, và những cái kết quả đúng như thế nào, không đúng như thế nào. Tại sao thiền có thể điều chỉnh bệnh tâm thể? Tại sao thiền có thể phát huy trí tuệ tâm linh? Thì những cái điều này là những cái kiến thức tổng quát chúng ta có thể mượn khoa học để mà giảng, để mà giải thích trong cái mức độ đó thôi. Những cái điều gì mà khoa học chưa có xác định, chưa có công bố, thì thật ra chúng ta cũng không có dám xác định và cũng không có dám công bố. Chúng ta chỉ có thể đặt cái nền tảng lý luận của mình, đặt cái nền tảng hiểu biết của mình trên những cái chân lý của Đức Phật. Đó là cái nền tảng vững chắc nhất. Như vậy cô đúc kết lại, nói một cách tổng quát cái nội dung chúng ta tu tập dựa trên những cái phương thức của Đức Phật Thích Ca, rút ra những cái tinh ba thực hành của hai hệ Theravada và phát triển và của Thiền Tông, đồng thời đối chiếu với khoa học để giải thích thêm. Đó là nói chung cái nội dung của con đường thiền của mình. Bây giờ cô đi vào chi tiết cái phần tu tập trong các khóa. Về cái đường lối hướng dẫn trong các khóa tu chính thức, có cái phương thức gọi là phương thức hồi đáp. Tức là khi chúng ta được nghe giảng về phần giáo lý hay về phần thực hành, thì chúng ta có thể nêu ra thắc mắc, nêu ra câu hỏi và sẽ được giải đáp. Còn nếu như quý vị hiểu hết rồi, quý vị không đặt câu hỏi, thì cô sẽ đặt câu hỏi cho quý vị để biết là quý vị hiểu hay không, hiểu đúng hay là chưa đúng, hiểu tới mức độ nào. Ngày xưa thì cái phần hồi đáp này á, thì thầy bắt thiền sinh phải trả lời bằng cách là viết ra bài, viết ra giấy. Thầy đặt câu hỏi, mình phải trả lời, hoặc là thầy cho những cái câu hỏi mà gọi là ABC khoanh đó, khoanh tròn á, thì mình cũng sẽ trả lời. Cái đó nó đòi hỏi nhiều thì giờ. Rồi có khi thầy muốn biết thiền sinh tiếp thu tới đâu, thầy cho cái phần thảo luận trong lớp. Tức là phải có thì giờ cho lớp thảo luận với nhau về những cái câu hỏi nào mà thầy đặt ra. Thảo luận xong rồi đi vào lớp có thầy chứng kiến, chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi đó để thầy xem trong nhóm của mình tiếp thu được đúng hay không. Đó là phần thảo luận. Nhưng mà sau này mỗi khóa không có kéo dài nhiều ngày, 7 ngày thôi, thành thử ra không có thì giờ để có cái phần thảo luận trong lớp, hay là không có phần quý vị trả lời câu hỏi. Cho nên cái phần hồi đáp chỉ thực hiện ngay trong cái buổi giảng thôi. Sau khi giảng xong cái đề tài thì thường thường cũng có một chút ít thời gian để cho quý vị thắc mắc, đặt câu hỏi. Trong lớp ai biết thì trả lời, không biết thì cuối cùng thì cô giải đáp. Đó là cái phần gọi là phương thức hồi đáp. Để biết rõ ràng sau mỗi chủ đề, tất cả mọi người trong lớp đều tiếp thu giống nhau, tiếp thu đúng. Để làm gì? Để qua ngày sau thì chúng ta lại học tới chủ đề khác, nó khó hơn một chút. Cho nên đòi hỏi mỗi chủ đề mình phải thông suốt. Thì cái phương thức thực hành cũng vậy. Trước khi thực hành, quý vị cũng được hiểu thực hành như thế nào và tại sao thực hành như thế, quý vị cũng được hiểu như vậy. Nếu chưa hiểu thì quý vị cũng có quyền hỏi để được rõ, rồi sau đó mới thực hành. Đó là cái phương thức gọi là hồi đáp. Tuy nhiên ở trong lớp không có nhiều thì giờ, thành ra thường thường cái phần thực hành cô cho ít thời gian. Không có thể nào cho ngồi thiền 30 phút hay 60 phút. Cho nên có khi ngồi chỉ 10 phút, 15 phút, 20 phút thôi, để mình có một chút xíu kinh nghiệm. Để nếu quý vị làm không được thì đặt câu hỏi, làm được thì mai mốt về nhà biết thực hành một mình. Đó là cái điều kiện thời gian không cho phép để mình thực hành nhiều hơn. Thì để bù lại với những cái khiếm khuyết này thì chúng ta có những cái khóa nhập thất chuyên tu. Khóa nhập thất chuyên tu thì nghiêng nặng về cái phần thực tập, thực hành. Quý vị có thể thực hành một tiếng rưỡi. Còn cái phần giảng, giáo lý thì ít đi. Chỉ nhắc lại, ôn lại để quý vị nhớ, để thực hành cho đúng. Thì đó là những cái khóa nhập thất chuyên tu. Những cái khóa nhập thất chuyên tu này nó rất là quan trọng để cho mình xếp lại hết những cái công việc ở nhà, nghỉ làm, để vào đó ăn ngủ ngay trong cái trung tâm đó và chuyên tâm thực tập thôi. Cho nên cái khóa nhập thất chuyên tu nó để bổ túc cho những cái khóa tu học chính thức có giáo lý nhiều hơn. Ngoài cái phương thức về hồi đáp thì thầy cũng nêu cái phương thức tu học của mình là thính thị. Thính là nghe, thị là thấy. Có nghĩa là ở trong lớp quý vị nghe giảng thì nghe phải nhận hiểu rõ ràng, giảng phải rõ ràng, chi tiết. Còn thị là nhìn, tức là những cái gì cần viết lên bảng thì quý vị sẽ được nhìn thấy trên bảng. Thí dụ như cái dàn bài, tựa đề, cái dàn bài, từng cái ý chính trong cái bài trình bày sẽ được ghi rõ ràng thứ lớp trên bảng để mình nhìn thấy, để ghi nhớ cho nó dễ. Ngoài ra cũng có thể có những cái PowerPoint để quý vị nhìn thấy hình ảnh. Thí dụ như học về cái não bộ, quý vị cũng sẽ được chiếu lên màn ảnh để nhìn thấy cho rõ ràng cái não bộ của mình. Chỗ nào là cái biết của suy nghĩ, cái biết của phân biệt, của ý thức. Chỗ nào là cái biết không lời, vân vân. Đó là những cái slideshow sẽ chiếu trên bảng. Ngoài ra, nếu không chiếu thì cũng có những cái hình chụp, hình vẽ lớn để cho quý vị nhìn thấy. Đó là những cái học cụ. Thành thử, đó là cái phương pháp gọi là thính thị, vừa nghe, vừa thấy, rõ ràng. Như vậy, mình sẽ ghi nhớ được, có thứ lớp, rõ rệt, không có quên. Đó là cái phương pháp giảng dạy ở đây. Tóm lại, thiền mà muốn đạt được cái kết quả là thoát khổ và giác ngộ và giải thoát thì là phải thực hành thôi. Cái điều quan trọng là phải thực hành. Nếu không thực hành thì cái kết quả nó hạn chế. Mà thực hành thì cái quan trọng nhất là định. Tại sao thiền định là quan trọng nhất? Thiền định tức là những cái tiến trình thực hành để đạt được cái sự tĩnh lặng của tâm. Thì chính trong những cái tiến trình tĩnh lặng của tâm mới phát huy được cái trí tuệ tâm linh. Cái tánh giác hay là cái Phật tánh của mình, nó có cái chức năng là kiến giải. Nó kiến giải tổng quát là mình nhận ra được tức khắc cái đó là cái gì khi giác quan tiếp xúc với đối tượng. Từ cái nhận ra tức khắc này, chúng ta sẽ lần lần kinh nghiệm được cái khả năng trực giác. Còn có cái chức năng kiến giải đặc biệt sâu sắc hơn thì trong thiền gọi một cái từ, đó là ngộ hay là chứng ngộ hay là triệt ngộ hay là đốn ngộ. Có nghĩa là nó kiến giải cho mình những cái điều gì hoàn toàn mới lạ mà từ trước mình chưa biết. Thì đó là trí tuệ tâm linh của mỗi người phát huy trong những cái tiến trình định của tâm. Do đó ở trong thiền Phật giáo, cái vai trò của định nó quan trọng lắm nếu mình muốn phát huy trí tuệ tâm linh. Chúng ta cũng biết Đức Phật có rất nhiều pháp để hướng dẫn tùy theo căn cơ của mọi người. Và trước nhất chúng ta biết có thiền quán, thiền chỉ, thiền định, thiền huệ. Thiền quán thì có thể chưa cần tới cái tâm thực sự dừng. Thiền quán trong bước đầu có thể chỉ dùng cái trí năng tỉnh ngộ để mà tu học. Ví dụ như vô thường, như khổ, như vô ngã, như 12 nhân duyên, như quy luật tương quan nhân quả, vân vân. Trong bước đầu mình vẫn có thể dùng lời, tức là cái sự suy tư, suy gẫm, phân biệt so sánh để mà tìm hiểu những cái chủ đề đó. Cho nên xem như vẫn còn dùng cái biết có lời, mà cái trí năng đã tỉnh ngộ rồi thì mình cũng có cái sự chuyển hóa cái tâm, tức là cái nhìn của mình về cuộc đời nó cũng chuyển đổi theo đúng cái nhìn của Đức Phật, thì mình cũng bắt đầu mình bớt khổ. Nhưng như vậy chỉ mới gọi là mình có cái tuệ trí thôi. Mặc dầu nó vẫn là cái trí siêu xuất thế gian rồi, cũng bắt đầu chuyển nghiệp rồi, nhưng chưa có thể phát huy được cái kho báu huệ tự phát của mình. Những cái chủ đề trong thiền quán khi nó đã trở thành là cái nhận thức cô động của mình, tức là nó đã có mặt trong cái nhận thức không lời của mình rồi, thì bây giờ nó gặp định. Khi đó mới là thành công cái phương thức quán, tức là lúc đó những cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, 12 nhân duyên, tương quan nhân quả, vân vân, nó mới trở thành là cái tuệ trí không lời của mình. Và chính trong những cái trạng thái tâm hoàn toàn không lời thì bây giờ nó mới kiến giải ra những cái điều hiểu biết sâu sắc, đặc biệt, mới lạ. Cho nên thiền quán cũng phải đi tới định mới có thể phát huy được cái huệ siêu dược của mình. Thiền chỉ cũng vậy. Chỉ tức là samatha, là những cái trạng thái tâm bắt đầu yên lặng, thanh thản thì gọi là samatha. Chúng ta cũng có những cái phương thức thực tập ban đầu qua các giác quan, dùng mắt nhìn, biết không lời, không gọi tên, dùng tai để nghe âm thanh, nghe tiếng chuông hay là nghe tiếng chim hót hay là nghe bất kỳ âm thanh nào, nghe biết trong không lời, dùng thân xúc chạm khi đi, khi đi bình thường hay là khi đi thiền hành, biết mình đang đi, biết có sự xúc chạm, biết trong không lời mà không dính mắt. Thì những cái trạng thái đó được đặt là trạng thái của thiền chỉ hay là samatha, tức là tâm bắt đầu dừng lại, không có bị lôi cuốn vì cái đối tượng bên ngoài qua giác quan. Như vậy thiền chỉ này nếu mà chúng ta thực hành miên mật, nó cũng đạt tới cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, thì bây giờ được gọi cái tên đó là thiền định, tức là samadhi. Như vậy thiền quán, thiền chỉ xem như là hỗ trợ cho thiền định. Định hay samadhi tức là tâm hoàn toàn đứng yên, trong sáng, thuần nhất, không có cái gì ở trong cái tâm đó ngoài cái biết. Cho nên trong cái bài kinh Bại Gia, Đức Phật nói rất rõ, qua giác quan có thể thực hành để đạt được cái kinh nghiệm cái tâm thuần nhất. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, cuối cùng là trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Có nghĩa là các tánh thấy, nghe, xúc chạm là qua năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Còn cái thức tri nó thuộc về cái ý, đó là cái nhận thức không lời. Qua bốn cái tánh này, thấy, nghe, xúc chạm, nhận thức đều hoàn toàn không lời. Có nghĩa là hiện tượng thế gian nó không có mặt trong bốn cái trạng thái tâm qua thấy, nghe, xúc chạm và nhận thức. Thì đó gọi là trạng thái định. Và trạng thái định cũng là một cái tiến trình từ thấp cho tới cao, từ chưa vững chắc cho tới vững chắc. Đối chiếu qua bốn tầng định của Đức Phật, chúng ta đã biết từ cái tầng định thứ nhất là sơ định hay sơ thiền, lên tới cái tầng định cuối cùng là định bất động. Đó là bốn cái mức độ từ thấp tới cao mà Đức Phật đã chứng nghiệm. Tuy nhiên chúng ta cũng biết tâm á là một cái khái niệm rất là trừu tượng, không thể nào xác định từng khúc tâm của mình. Thì cái tiến trình định tức là cái tiến trình vững chắc của tâm, cái tiến trình trong sáng của tâm, cái tiến trình không dính mắc của tâm, nó cũng là cái tiến trình khó mà phân chia ra từng cái mức độ tâm. Đức Phật chỉ tạm phân chia ra bốn cái mức độ đó để mà dễ trình bày thôi. Mỗi cái mức độ nó có những cái đặc điểm riêng, cho nên tạm phân chia từng cái mức độ tâm. Chứ mình biết rằng tâm của mình khi như thế này, khi như thế khác. Tại sao thiền quán còn dùng lời chúng ta cũng có thể đi tới bớt khổ và đi tới hết khổ, mà tại sao Đức Phật còn phải dạy thêm tới thiền định? Là tại vì thiền định nó đi lên một bước nữa, tức là từ trong những cái tiến trình định, cái huệ siêu vượt của mình nó mới bật ra, nó mới kiến giải thêm những cái điều hiểu biết hoàn toàn mới lạ. Nó thành lập nên cái huệ siêu vượt của mỗi người, và chính đó mới là cái kho báu thực sự của mỗi người. Đó là cái vai trò đặc biệt của định. Cho nên nếu chúng ta muốn phát huy trí tuệ của mình, chúng ta phải kinh nghiệm định. Thành thử Thầy Thiền Chủ vẫn nhấn mạnh tới cái phương thức tu tập là thiền định trong tất cả các khóa tu tập. Và có nhiều cái cửa để đi vào định, tức là có rất nhiều phương thức để đi vào định. Cái định cao nhất là cái tâm bất động, hay là cái định bất động, mà các vị tổ sau này khai triển nói rằng vô lượng pháp môn, hay là 8 vạn 4 ngàn pháp môn để đi vào cái chỗ đó. Như vậy có rất nhiều phương thức thực tập để kinh nghiệm định bất động. Và cái điểm đặc biệt của cái định bất động đó là hoàn toàn không có lời, mà trong kinh gọi là Ataka Vachara. Ngoài ngôn ngữ, ngoài ngôn thuyết, ngoài lý luận, ngoài lời. Đó là cái điểm mấu chốt để phát huy trí tuệ tâm linh. Cái con đường tu tập của chúng ta, cái mục tiêu cuối cùng là làm sao kinh nghiệm được tâm như. Tâm như tức là cái trạng thái tâm bất động của Đức Phật. Trong khi Ngài nhận ra được ba minh, mà trong đó có tứ diệu đế, và trong cái lần chứng ngộ thứ nhì, cũng trong cái trạng thái tâm như mà Ngài nhận ra được lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Cái tiềm năng giác ngộ của Đức Phật nó kiến giải ra tất cả những cái gì bí ẩn của con người và bí ẩn của vũ trụ. Con người từ đâu mà có? Cái vũ trụ này từ đâu mà thành lập? Khi con người có mặt rồi thì cái cuộc sống như thế nào? Và khi chết thì đi về đâu? Cái vũ trụ này khi có mặt rồi nó vận chuyển như thế nào? Và nó sẽ đi về đâu? Đó là những cái câu hỏi mà con người từ xưa tới giờ vẫn thắc mắc. Trong khi đó Đức Phật đã giải đáp rõ ràng từ 2500 năm trước, mà tới bây giờ khoa học, con người vẫn còn đi tìm kiếm cái câu trả lời. Tất cả những cái điều hiểu biết cao quý này xuất phát từ đâu? Là từ cái trạng thái tâm hoàn toàn bất động, gọi là cái định bất động, nó kiến giải ra. Cái kho báu trí tuệ đó không phải của riêng Đức Phật, mà Đức Phật đã nói tất cả mọi người, hay là nói một cách tổng quát hơn nữa, tất cả mọi loài chúng sinh hữu tình đều có cái khả năng khai mở cái kho báu trí tuệ đó của mình. Và mình biết cái điều kiện để nó khai mở là cái tâm của mình không có được lăng xăng dao động theo cảnh đời. Tâm của mình phải đứng yên trong cái trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch của chính nó, thì mới phát huy được cái trí tuệ tâm linh của mình. Mình hiểu cái bí quyết để giác ngộ là chỗ đó. Cho nên cái vai trò của thiền định nó quan trọng lắm, nếu chúng ta hướng tới cái mục tiêu là phát huy trí tuệ tâm linh. Cái đường lối tu tập của chúng ta nghiêng về, chú trọng về làm sao để đạt được cái định. Cái vấn đề là cái chỗ đó. Mà khi mình là người cư sĩ, mà ngay cả tu sĩ cũng vậy, mình vẫn là sống ở trong cuộc đời, ngày nào cũng tiếp xúc với con người, tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với những cái kiến thức, những cái văn minh, khoa học. Làm sao mà đi khỏi cái môi trường sống chung quanh mình? Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều ở trong cái vũ trụ này, ở trong cái thế gian này, ở trong cái cuộc đời này. Dù cho quý vị lên rừng, quý vị vô núi, quý vị cũng vẫn ở trong cuộc đời. Bây giờ làm sao ở trong cuộc đời? Bao nhiêu là việc xảy ra phức tạp, bao nhiêu là con người, bao nhiêu là tâm tánh khác nhau. Và chúng ta có 6 cái quan năng: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lúc nào nó cũng hoạt động. Thì làm sao để cho cái tâm của mình dừng lại? Làm sao để không dính mắc với cuộc đời? Làm sao để không dính mắc với chính mình? Chính cái thân của mình, chính cái tâm của mình, chính những cái suy tư, những cái tình cảm, những cái xúc cảm của chính mình, làm sao để biết mà không dính? Cái vấn đề, cái khó khăn của thiền là nằm ở chỗ đó. Mình không thể nào quay lưng với cuộc đời, không thể nào làm lơ, không biết. Nhưng làm sao để tâm của mình không bị lôi cuốn? Vì tất cả mọi thứ trong thân của mình, trong suy nghĩ của mình, trong quá khứ của chính mình, rồi đối với những người thân bên cạnh mình, rồi đối với cái xã hội, rồi đối với loài người, làm sao để không dính mắc? Đó, chỗ đó là cái quan trọng của định. Nhưng để hỗ trợ thì phải có thêm quán, có thêm chỉ, có thêm huệ nữa. Đức Phật dạy cho mình nhiều phương thức để làm sao mình sống ở trong đời mà không bị cuộc đời lôi cuốn. Mình biết rất là rõ, biết hết, nhưng tâm không dao động. Đó là tâm định trong bốn hoài nghi. Không kể tới những đời quá khứ, vô lượng kiếp, mình quân tập nhiều cái đam mê, nhiều cái ước vọng, nhiều cái tật xấu. Mình không kể tới làm gì, mình kể ngay trong cái đời này đi. Mình sống mấy mươi năm rồi, quân tập biết bao nhiêu là những cái sự kiện vui buồn trong quá khứ, biết bao nhiêu là những cái thích, những cái không thích. Bây giờ làm sao để mình không dính mắc với tất cả những cái đó. Từ lớp căn bản, mình đã được trang bị về thiền quán. Đức Phật dạy hiểu quy luật vô thường để rũ bỏ bớt những cái ham thích, những cái đam mê của mình. Mà mình ham thích cái gì? Năm món đó. Năm món gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình ham thích mấy cái đó đó. Mình phải dùng thiền quán, đó là cái tuệ trí của mình, để mình hiểu tất cả mọi cái gì ở trong cuộc đời mà người đời nhắm tới, tranh đua, giành giật, chen lấn với nhau để mà có. Mình phải hiểu những cái đó là vô thường. Có rồi sẽ thay đổi đi, sẽ mất đi, sẽ biến đổi đi. Tiền bạc, giàu sang, danh tiếng, sức khỏe, hay là những cái người thân yêu trong gia đình, tất cả những cái thứ đó rồi sẽ thay đổi đi hết. Đó là quy luật vô thường. Đó là một phần trí tuệ của mình để giúp cho mình bớt có bám víu vào thế gian. Khi bớt bám víu là mình bớt khổ. Khi những cái đó nó ra khỏi cái tay của mình, nó phai tàn đi, biến mất đi, nó hoại diệt đi, mình đỡ khổ. Đó là cái quy luật vô thường. Thì nó cũng giúp cho cái tâm của mình bớt có bi lụy, cái tâm của mình nó được thanh thản phần nào. Rồi khi mình thực hành những cái phương thức của thiền chỉ Samatha thì cũng giúp cho cái tâm mình bắt đầu nó dừng lại từ từ. Giống như là mình lái xe hơi, mình đang chạy 100 cây số giờ, làm sao mà thắng gấp được? Mình phải thắng từ từ, từ từ, từ từ, bằng cái phương thức của thiền quán và thiền chỉ. Từ từ bớt lại rồi nó mới đứng dừng. Đó là cái chương trình học của lớp căn bản. Cho nên cái lớp căn bản quan trọng lắm. Những cái phương thức đầu tiên nó dễ làm, nó đơn giản, nhưng mà cái kết quả nó rất là quan trọng. Từ đó mình mới bước đi tới nữa được. Khi mình nhận ra được cái biết mà không có lời nói thầm, nhận ra chút chút thôi, 1-2 phút, 4-5 phút, mình nhận ra được rồi, từ đó mình mới có thể thực hành để tiến tới vững chắc hơn. Thành thử cái lớp căn bản rất là cần thiết. Rồi qua tới cái cấp bát nhã, bây giờ cái trí tuệ của mình được khai mở ra thêm. Mình sẽ học tiếp tới cái kỹ thuật như thật. Mình học tiếp tới cái chủ đề nhận thức, để mình hiểu từ cái biết làm sao để đi tới cái nhận thức. Từ cái biết không lời làm sao để đi tới cái nhận thức không lời. Đó là cái chủ yếu của lớp trung cấp 1 bát nhã. Và cái lớp trung cấp 1 bát nhã cũng có một cái chủ đề quan trọng nữa là chân lý quy ước. Khi mình thấu hiểu rõ ràng cái bài chân lý quy ước, mình cũng bớt dính mắc vào cuộc đời. Khi mình hiểu chung quanh mình tất cả đều có cái tên gọi, đều được đặt ra do quy ước, thì mình mới nhận ra, gỡ cái bức màn của lời, của ngôn ngữ ra, thì hiển lộ liền cái chân lý tối hậu là không có lời. Đó là về phần giáo lý, để mình nhận ra được chỗ nào là chân lý tối hậu qua cái bài chân lý quy ước các quý vị. Rồi lên tới lớp trung cấp 2 bát nhã, chủ đề quan trọng nhất là chân như. Mình phải hiểu bằng giáo lý, tức là sẽ học trong kinh Đức Phật dạy, kinh Niết Cà Đức Phật giảng chẳng như là cái gì, rồi phải học trong hệ Bát Nhã. Các vị tổ trong hệ Bát Nhã đã giảng chân như là cái gì, đó là học về lý thuyết để bổ túc cho cái việc thực hành, để kinh nghiệm chân như định của mình. Rồi tới lớp trung cấp 3, tới hai cái chủ đề cũng thuộc về chân lý tối hậu là không và quyển. Một khi đã hiểu chân như rồi thì học tới không và quyển nó dễ, nó đơn giản hơn. Ba cái chủ đề chân như, không và quyển là ba cái chủ đề cao nhất, sâu sắc nhất, phức tạp nhất trong Phật Pháp. Ba cái chủ đề này thuộc về chân lý sau cùng, tức là chân đế Bát Nhã. Đó là ý nghĩa của cái tên khóa Bát Nhã. Bát Nhã là cái gì? Là cái trí tuệ cao nhất của mỗi người, hay là Phật tánh. Khi mình thông hiểu ba cái chủ đề chân như, không và quyển, tức là mình thông hiểu cái bản thể thật của con người và vũ trụ, và mình thực hành để thể nhập. Mình chỉ cần thực hành thể nhập một chủ đề là mình cũng thông suốt hết ba chủ đề. Và khi mình thể nhập được, thí dụ như chủ đề chân như, hiểu chân như là cái gì, thể nhập được để kinh nghiệm cái tâm như là như thế nào, thì bây giờ cái kho báu trí tuệ của mình nó mở bung ra. Mình sẽ hiểu tất cả mọi cái chủ đề ở trong Phật giáo. Tại vì cái chủ đề chân như là cái cao nhất, cái tột cùng rồi. Mà mình kinh nghiệm được thì cái tiềm năng giác ngộ của mình nó kiến giải hết tất cả những cái gì khác ở trong Phật giáo. Cho nên gọi là khóa Bát Nhã, tức là khóa học để khai mở trí tuệ Bát Nhã của mình. Đó là cô giới thiệu cái lớp Bát Nhã 1, 2 và 3. Tới cái lớp Bát Nhã 4 là cái lớp cuối cùng. Cái lớp này thì cô xếp 3 cái bài kinh thôi. Một cái bài kinh tượng trưng cho cái chương trình tu tập của hệ Theravada là bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bài kinh thứ nhì tượng trưng cho chân lý cao nhất của hệ Bát Nhã của phát triển, đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Hai cái bài kinh này là tinh ba của hai hệ Theravada và phát triển. Chúng ta sẽ học trong lớp Bát Nhã trung cấp 4 để đối chiếu lại xem chúng ta có đi đúng con đường của hệ Theravada và hệ Bát Nhã hay không. Và bài kinh thứ ba là bài kinh Đại Bát Niết Bàn, là bài kinh trích ở trong kinh Nikaya. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn rất là dài, ghi lại 3 tháng sau cùng của Đức Phật trước khi diệt độ. Đức Phật đã nhắc lại, ôn lại cho đệ tử của mình những cái pháp nào thuộc về pháp thực hành hay là thuộc về giáo lý. Đức Phật tóm gọn lại, cô đọng lại tất cả những cái giáo pháp quan trọng của Ngài, dặn dò lại cho đệ tử. Cô đọng lại trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Chủ đích của chúng ta khi học bài kinh Đại Bát Niết Bàn, xem như đối chiếu lại cái con đường thực hành của mình từ khóa căn bản cho đến ba khóa Bát Nhã, có theo đúng hết những cái pháp căn bản của chính Đức Phật hay không. Đó là cái mục tiêu để chúng ta học tới bài kinh Đại Bát Niết Bàn. thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình theo đúng những cái giáo pháp quan trọng của Đức Phật. Ví dụ như trong chương trình học mình có học về giáo lý thì có học tứ diệu đế, bát chánh đạo. Mình có học về bài kinh vô ngã tướng, tức là về ngũ uẩn, về vô ngã. Mình có học tam pháp ấn. Mình có học về lý nhuận khởi pháp duyên sinh. Mình có học về chân như không uyển. Còn về thực hành, mình vẫn theo đúng Đức Phật. Đức Phật nhắc tới chánh niệm thì mình cũng lấy chánh niệm, tức là cái biết không lời, là cái phương thức thực tập từ lớp căn bản để kinh nghiệm cái biết không lời, mà bây giờ gọi cái từ là chánh niệm. Và cái mục tiêu dụng công cuối cùng là đạt tới cái tâm như hay là cái tâm bất động. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng nói đến sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải lấy chánh pháp làm thầy. Chánh pháp mà cái pháp tối hậu đó là chân như. Cho nên khi đối chiếu lại với kinh Đại Bát Niết Bàn, cũng như đối chiếu với bài Tứ Niệm Xứ, cũng như đối chiếu với bài Bát Nhã Tâm Kinh, thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta đã đi đúng theo Phật và chư tổ thiền. Đó là cái nội dung của cái lớp trung cấp 4 Bát Nhã. Thì cái chương trình thiền của mình đó nằm trong 5 cấp lớp, kéo dài trong 5 năm. Mà thật ra có người nhiệt tâm quá thì đã đi đạo tràng khác để học tiếp cho nó mau. Còn thông thường thì cứ mỗi năm lên một lớp để mình có thời giờ mình thực tập. Đó là cô trình bày nội dung của cái chương trình tu học trong 5 cấp lớp thuộc về thiền của mình. Ngoài ra có một cái cấp lớp cao hơn nữa, đặt tên đó là tâm lý học Phật giáo. Đây là những cái kiến thức thuộc về lịch sử để mình biết Phật giáo đã hình thành như thế nào, đã phân chia ra từng bộ phái như thế nào và đã kết tập kinh điển như thế nào. Do đâu mà chúng ta có 2 bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Bali và bằng tiếng Sanskrit, và cái quan điểm của Phật giáo về tâm hay là về con người như thế nào. Thì cái phần các khóa tâm lý học Phật giáo này nó thuộc về học về lịch sử thôi, không có phải là thực hành thiền. Đó là những cái kiến thức về Phật học thì thường là để dành cho các vị giáo thọ hay là những ai muốn hiểu biết thêm về lịch sử Phật giáo thì học thêm các khóa tâm lý học Phật giáo. Đó là cái chương trình tu tập của chúng ta mà Thầy Thiền Chủ đã thực hiện từ 23 năm nay. Sáng hôm nay xem như cô tổng kết lại để giới thiệu với quý vị rõ ràng cái mục tiêu của cái con đường thiền của chúng ta, cũng như cái đường lối tu học, đường lối hướng dẫn thiền ở đây như thế, để quý vị nắm rõ để mình đi cho đúng, không có đi sai. Tại vì hiện nay ở trên thế giới có rất nhiều pháp môn, có những pháp môn của Phật giáo, có những pháp môn không phải của Phật giáo nhưng cũng gọi là thiền, có rất nhiều. Thì mình cũng nên xem xét kỹ trước khi mình dấn thân đi theo một cái con đường nào. Cũng giống như mình đi trên cái con đường đời vậy, trên cái con đường thực tế nè, cái con đường đó nó dẫn mình tới đâu. Mình phải biết cái nơi mình tới. Cái con đường tâm linh nó mơ hồ, nó trừu tượng lắm. Cho nên trước khi mình dấn thân đi vào mỗi con đường tâm linh, mình cũng phải biết cái con đường đó nó dẫn mình đi tới đâu. Tức là mình phải biết cái mục tiêu của mình là nhắm tới cái gì, và mình phải chọn đúng pháp môn. Đức Phật cũng đã từng kinh nghiệm cái việc này. Khi Thái tử Siddhartha bỏ nhà ra đi, Ngài chỉ có cái quyết tâm là cắt đứt những cái tình cảm ràng buộc của mình với gia đình, với thế gian, để đi tìm cái con đường tu. Mà lúc đó Ngài chưa biết pháp môn, Ngài chưa biết con đường nào là đúng. Cho nên bây giờ Ngài chỉ chọn ông thầy nào nổi tiếng, ông thầy nào có nhiều đệ tử để theo học. Do đó Ngài đạt được hai cái kinh nghiệm thất bại với ông thầy thứ nhất là cái ông Alara Kalama, là một người có đức hạnh, có đức độ, có kinh nghiệm, nhưng đã hướng dẫn Ngài có ba tầng thiền. Đầu tiên không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Thì ba tầng thiền này nó thuộc về thiền yoga. Ngài thành đạt ba tầng thiền này, nhưng Ngài nhận thấy nó không có đưa đến kinh nghiệm yểm ly, ly tham, đoạn diệt, thượng trí và niết bàn. Cho nên Ngài từ bỏ ba cái tầng thiền này ra đi. Yểm ly tức là chán ghét ghê tởm cuộc đời, ly tham là xa rời cái lòng tham đắm trong cuộc đời, đoạn diệt là cắt đứt, để bật ra cái thượng trí và chứng ngộ niết bàn. Thì Ngài không có nhận thấy, mặc dầu Ngài đã an trú trong cái tầng vô sở hữu xứ định, mà nhận biết nội tâm và trí tuệ của mình không có gì thay đổi. Rồi cái kinh nghiệm thứ nhì cũng là thất bại. Sau đó Ngài tìm tới một vị thầy nổi tiếng hơn, có nhiều đệ tử hơn nữa, là ông Uddaka Ramaputta. Vị thầy thứ nhì này dạy cao hơn một bậc, tức là cái tầng thiền cuối cùng của yoga là phi tưởng, phi tưởng xứ định. Ngài cũng kinh nghiệm được cái tầng thiền này giống như ông thầy, nhưng Ngài cũng nhận thấy cái tâm của mình và cái trí tuệ của mình cũng không có gì chuyển hóa, không có gì phát huy. Cho nên Ngài cũng từ giả vị thầy ra đi. Thì qua hai cái kinh nghiệm này cho chúng ta cái bài học gì? Bài học là quyết tâm từ bỏ gia đình, ly gia cắt ái, quyết tâm dấn thân, nhưng cái quyết tâm đó chưa đủ. Nó chưa đủ để hoàn thành cái mục tiêu. Mà cái pháp môn tu hay là cái con đường tu tập, cái đó mới quan trọng. Con đường nào đúng để đưa tới đúng cái mục tiêu của mình. Đó là cái bài học từ cái kinh nghiệm của Đức Phật. Con đường tu nào dẫn mình đi tới đâu, mình phải biết trước khi mình dấn thân. Có nghĩa là pháp tu quan trọng hơn vị thầy. Cho nên sau này các vị tổ mới khai triển ra y pháp bất y nhân, hay là y pháp liễu nghĩa, bất y pháp bất liễu nghĩa. Tức là phải đi tới cái chân lý sau cùng. Như vậy quý vị thấy, mình có thể rút ra rất nhiều bài học từ những cái kinh nghiệm thực tế của Đức Phật. Thì hôm nay cô giới thiệu tổng quát như vậy thôi. Những thiền sinh nào quý vị đã theo học lâu rồi thì chắc quý vị cũng nắm được cái mục tiêu và cái đường lối tu tập của mình rồi. Hôm nay xem như ôn lại cho quý vị thôi. Còn quý vị thân hữu mới thì cô giới thiệu cái đường lối tu tập thiền ở đây. Bây giờ cô nghĩ là mình muốn nghỉ giải lao không? Rồi sau đó quý vị có thắc mắc cái gì quý vị cứ đặt câu hỏi với cô nha. Như vậy mình nghỉ 15 phút được không?